Người phiên dịch, tác giả Kỳ Viện Viện, chương 65. Trình Gia Dương. Chúng tôi ăn cơm trong khách sạn, bàn chuyện tương lai. Tôi nói, thực ra từ lâu anh đã không muốn làm ở đó nữa. Chúng mình sẽ đi Thượng Hải, Hồng Kông, nếu không thì đi Paris, Brussels. Ở đó anh có rất nhiều bạn, dựa vào sức hai chúng ta thì dù đi đâu cũng chẳng có vấn đề gì. Phi vừa nhai vừa nói, em nghĩ chúng mình không nên vội vã, phải dùng nhu để chế cương. Cấp trên chỉ nói là cho chúng mình nghỉ làm, chứ đâu có nói là đuổi việc. Chúng mình cứ tiếp tục xem xét tình hình rồi tính sau. Này, anh đừng có ăn thịt dê đấy, món này là của em, không tốt cho vết thương của anh đâu. Thực ra sau khi nhận được điện thoại của phòng nhân sự thông báo mình tạm thời bị đình chỉ công tác, trong lòng tôi phấn khởi vô cùng. Đúng vậy, lúc này tôi có cảm giác mình giống như con vẹt đang nắm chìa khóa cái lồng trong tay, lúc nào muốn bay thì cứ bay, thật sảng khoái. Mặt khác, tôi cũng muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, bởi tôi vẫn lo sợ không biết bố mẹ sẽ còn giở những thủ đoạn gì ra nữa. Bố mẹ anh sẽ hận em tới tận xương tủy mất, vì đã đem cậu con trai yêu quý của mình đi mất. Em đừng nghĩ như vậy. Thứ nhất, thực ra lúc anh gần chết đuối thì em đã vớt anh lên, cứu sống anh. Đấy chính là tấm gương người tốt việc tốt. Thứ hai, tôi bỏ đũa xuống thùng giấy ăn lau miệng. Chúng ta đã làm cho bố mẹ anh tức giận đến mức như vậy, anh nghĩ họ không muốn nhận chúng ta nữa đâu. Cô nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của tôi. Gia Dương à, liệu sẽ có một ngày anh hối hận vì quyết định này không? Bây giờ anh đã hối hận rồi, tôi đáp lại. Anh hối hận vì chúng mình đã lãng phí quá nhiều thời gian. Cô đứng dậy, tuy cách tôi trước bàn, nhưng cũng sướn cổ hôn tôi trước ánh mắt của bao nhiêu người. Tôi cảm thấy thật hãnh diện. Vấn đề lúc này là sắp Tết rồi, chúng mình phải đi đâu đây? Tôi băn khoăn. Phi nghĩ một lát rồi nói, hay là chúng mình về nhà em đi, cũng lâu rồi em chưa về thăm bố mẹ. Được, cứ quyết định như vậy đi. Khi quay lại, bọn mình sẽ tổ chức để cho bọn họ phải hối hận. Đúng, để cho họ phải hối hận. Kiều Phi. Ngày 29 tháng Chạp, tôi đưa Gia Dương về quê. Sau trận tuyết lớn, Tết ở phương Bắc có cảm giác lại náo nhiệt hơn. Vết thương trên mặt Gia Dương đã đỡ hơn, khuôn mặt trắng trẻo của anh đỏ lựng vì rét. Chiếc áo lông của anh bị tôi kéo phép mưa tuyết lên tận cổ. Lạnh không? Vẫn chịu được. Người nói, anh liền hắt hơi, trời lạnh quá. Chúng tôi bắt taxi về, trên đường đi tôi nói với anh, em thì quen rồi. Lúc học cấp 3, nhà em rất xa trường, em toàn phải đi xe đạp. Đi được nửa đường thì tay chân, thậm chí cả tay đã tê cứng cả. Nhưng anh thử đoán xem sau đó thế nào? Sao cơ? Cứ đạp xe mãi, người cứ nóng dần lên, thế là không lạnh nữa. Thế à, đúng vậy đấy, em không lừa anh đâu. Anh cười rồi ôm tôi vào lòng. Hai chúng tôi đang mặc rất nhiều quần áo, lại dính vào nhau như vậy, trông chẳng khác nào hai chiếc bánh trôi. Bố mẹ tôi vô cùng vui mừng vì khi nhìn thấy Gia Dương, hôm sau là 30 Tết. Tôi và mẹ nấu rất nhiều đồ ăn. Gia Dương và bố tôi vừa ăn lạc vừa đánh bài với nhau. Tôi nghĩ thầm, nhóc ạ, lần này anh chết chắc rồi, bố em đánh bài rất giỏi đấy. Ông từng là quán quân của cả chung cư, đến thần bài mà gặp có khi cũng phải khóc. Tôi ra hiệu cho bố, bố à, bố đừng nhường anh ấy nhé, bố phải thắng hết tiền của anh ấy đấy. Tôi cùng mẹ làm xong cá rồi ra xem họ đánh bài. Gia Dương đang cười rất đắc chí. Khuôn mặt bố tôi rất nghiêm túc, dường như ông đang dốc toàn lực. Tôi liền hỏi bố, bố à, sao vậy bố? Bố nhường anh ấy à? Bố dùng tay ra hiệu với tôi. Không phải, thằng nhóc này nhớ bài lắm. Bố và cậu ấy ra cây nào? Cậu ấy nhớ hết, bố thua cậu ấy 30 tệ rồi. Gia Dương mỉm cười rất danh mãnh rồi hỏi, hai bố con đang nghĩ cách hạ anh đúng không? Tôi đáp lại, anh cũng thật quá đáng, lát nữa em sẽ cho anh một trận. Mẹ tôi bưng bánh chảo lên, chúng tôi ngồi trên giường ăn, cô lấy tấm thảm ra quấn vào chân cho tôi và Gia Dương. Ăn xong chúng tôi đốt pháo rồi đi chúc Tết hàng xóm. Cô hàng xóm nhìn thấy Gia Dương liền khen, Phi Phi à, chàng trai này được lắm. Tôi đáp lại, cũng thường thôi ạ. Nhưng thực ra trong lòng rất vui. Mấy ngày sau chúng tôi đi thăm bạn bè, tôi phát hiện Gia Dương rất có tài trong việc đánh bài, đánh mặt trược, chơi điện tử với trẻ con. Anh đúng là cao thủ. ai đấy thắng tất cả cô chú, cậu mợ, anh chị em họ của tôi. Tôi liền trêu, hay là anh chuyên tâm vào luyện thứ này đi, sau này bọn mình khỏi cần phải đi làm phiên dịch nữa, tới Macau hoặc Monte Carlo kiếm sống bằng nghề cờ bạc là được rồi. Monte Carlo thì cũng được, trình độ của anh ngang cơ với các tuyển thủ châu Á đấy. Anh chàng cứ dương dương tự đắc, nhưng anh chỉ chơi cho vui, tiền thắng được đều đem hết ra mua pháo rồi phát cho tụi trẻ con quanh nhà tôi, bọn chúng rất thích anh. Mùng 5, bố mẹ tôi đi thăm bạn, lúc tôi ngủ dậy thì đã gần trưa. Gia Dương vẫn đang say giấc, trước khi đi mẹ đã chuẩn bị cho chúng tôi một nồi lẩu. Nồi nước dùng béo ngậy, những miếng thịt dê thái mỏng, miến, rau cải, lòng lợn, còn có cả tôm. Tôi nhớ là Gia Dương rất thích ăn chay, liền mặc áo đi ra ngoài mua. Lúc tôi quay lại, Gia Dương đã dậy rồi, anh đã dọn xong bàn ăn, đang nếm nước dùng. Em đi đâu thế? Anh hỏi, em đi mua chai cho anh đấy. Có điều anh chàng công tử này cũng khó chịu thật. Lúc chúng tôi đang ăn uống ngon lành, thì anh liền a lên một tiếng để lấy tay che miệng rồi trách tôi. Em chẳng chịu rửa chai sạch một chút, mẻ cả răng anh rồi. Tôi không để ý, tiếp tục ăn lòng, ai bảo anh không nhìn kỹ. Thế nhưng một lúc sau, vẫn thấy anh ấy che miệng kêu đau. Tôi bỏ đũa xuống rồi tiến về phía anh hỏi, sao vậy Gia Dương, bị đau ở đâu, để em xem nào. Anh mở bàn tay che miệng ra, trong lòng bàn tay là một chiếc hộp đỏ bằng nhung. Tôi bất ngờ tới nỗi không nói nổi nên lời. Không phải chứ? Phi, trên mặt anh ấy vẫn còn đọng lại nụ cười danh mãnh của trò đùa ban nãy. Anh không kìm được nữa, liền cười to rồi nói, chúng mình kết hôn nhé. Em phải xem kim cương có to không đã. Tôi chậm rãi mở hộp ra, nhìn thấy một chiếc nhẫn ngọc lục bảo. Gia Dương đeo nhẫn cho tôi không kìm nén được nữa liền cười phá lên, không hiểu tình huống này giống với bộ phim nào nữa. Đá quý luôn khiến phụ nữ phát điên. Tôi ôm chặt cổ anh, đấy chỉ là vì miếng đá quý của anh thôi đấy nhé. Thôi được, em đồng ý, khi nào thì đi đăng ký? Nhanh nhất có thể, khi nào về chúng mình sẽ đăng ký. Cứ quyết định như vậy nhé, mau lẩu đi. Được. Rất lâu sau, tôi vẫn thích ngắm đi ngắm lại chiếc nhẫn mặt đá xanh, đúng là rất đẹp. Tôi nhìn nó dưới ánh trăng, rồi lại nhìn dưới ánh mặt trời, nhìn qua gương, đổi từ tay trái sang tay phải, sau đó cứ cười ngây ngô. Trên chuyến bay trở về, Gia Dương nói, nếu biết em thích thế này thì anh đã sớm mua cho em rồi. Thế nhưng ý nghĩa lại rất khác nhau, em nói rất đúng. Anh nắm chặt tay tôi. Hết Tết, chị cùng phòng gọi điện cho tôi, nói là không tìm được một số tài liệu năm ngoái, tôi đã đưa cho chị ấy. Tôi định tới bộ tìm cho chị, nhân tiện do hỏi xem tình hình thế nào, nhưng Gia Dương kiên quyết không đi cùng, anh cứ đòi liên lạc với nơi đăng ký kết hôn. Anh không đi đâu, đang bận bao nhiêu việc đây này, anh còn phải liên lạc với bạn bè Thượng Hải nữa, nếu muốn thì em đi một mình đi. Còn người này đúng là cố chấp, tôi đành phải đi một mình tới bộ vậy. Chị cùng phòng nói, Vivi à, bao giờ em mới chịu trở lại làm việc đây, em định làm cho chị mệt chết đấy à? Em cũng muốn đi làm lắm, nhưng vẫn chưa thấy phòng nhân sự thông báo em đi làm lại. Tôi nhìn chị ấy cúi đầu dịch văn bản, gửi fax, cảm thấy rất kỳ lạ. Sao vậy? Mới đầu năm sao lại bận thế? Chị ấy nghiêng đầu lên nhìn tôi rồi nói, có chuyện rồi. Chương 66, Kiều Phi. Buổi chiều, tôi về nhà thấy Gia Dương đang lên mạng xem tin tức. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền bảo, em lên sân thượng ngắm mấy con rùa Brazil anh vừa mua xem thế nào. Tôi chậm chậm bước lên sân thượng, vừa lên thì đã nhìn thấy hai con rùa có vạch đỏ trên đầu được Gia Dương nuôi trong bể cá. Tôi lại đi xuống, rồi ngồi vào chiếc bàn bên cạnh anh. Anh cười hớn hở rồi hỏi, thế nào, có thích không? Còn phải nói. Anh lo lắng nhìn tôi, em sao vậy? Tôi chống cằm, ngắm khuôn mặt thanh tú đã hồng hào trở lại của anh rồi nhắc, đã hết Tết rồi, anh vẫn không gọi điện về nhà à? Anh không trả lời, tay vẫn lướt rất nhanh trên bàn phím. Tôi đi rót nước, lúc đang ở bên ngoài thì nghe thấy tiếng anh hỏi, em nói gì cơ, chúc Tết đấy à? Em thử nghĩ xem, cái chuyện giả tạo như vậy có cần thiết phải làm không? Em nói đi. Không phải vậy, đến bây giờ thực sự em cũng không muốn nhìn thấy họ. Từng chữ của tôi đều chứa đầy nỗi ấm ức. Gia Dương à, tôi uống một ngụm nước rồi nói vọng vào, hôm nay em lên bộ, hình như đã có chuyện gì gì phải. Xung đột vũ trang xảy ra ở châu Phi, Hai kỹ sư đường sắt cao cấp của chúng ta đã tử nạn. Bố anh đi đưa linh cữu về. Ngoài cảnh vệ ra, ông ấy không mang theo nhân viên nào cả. Anh đi ra nhìn tôi, lo lắng hỏi, em nói gì thế? Bố anh, một quan chức cao cấp như vậy, một mình đi châu Phi, không mang theo nhân viên, đến cả thư ký cũng không, lại chẳng cho phiên dịch đi cùng. Ông ấy đi một mình. Tôi nhắc lại lần nữa một cách rành rọt. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi. Gia Dương làm trong ngành này đã lâu, đương nhiên anh hiểu, một quan chức cao cấp như vậy nhưng lại thu gọn đoàn công tác tới mức đó thì có nghĩa là gì. Chắc chắn đó sẽ là một hành trình nguy hiểm, là sứ mệnh gian nan được đặt lên đôi vai của một quan chức ngoại giao cao cấp. Tôi vuốt ve bàn tay anh. Anh không tới thăm bố à? Có lẽ lúc này ông đang rất cần anh đấy. Anh đứng lên rồi lại ngồi xuống tìm thuốc trong túi áo ngủ. Tôi châm một điếu thuốc rồi đặt vào miệng anh. Gia Dương dường như hơi sững người lại. Hút xong điếu thuốc, anh trở về phòng mình, bật máy vi tính lên. Tôi đi vào cùng anh. Anh có nghe thấy em vừa nói gì không vậy? Anh vẫn không nói gì. Con người này luôn ngoan cố như vậy, khiến người khác tức chết đi được. Chúng tôi ăn cơm rồi xem TV. Lúc nằm trên giường, anh vẫn trầm ngâm không nói gì. Tôi tắt đèn đi ngủ, cảm nhận được cơ thể Gia Dương đang ép sát vào mình. Tôi bèn quay ra ôm anh. Anh sao vậy, Gia Dương, không vui à? Đâu có. Anh ghé sát mặt lại rồi nói. Anh già thật rồi, anh đang nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Kể em nghe đi. Lúc đó bố anh không phải là quan chức to lắm. Mỗi khi rảnh rỗi, ông lại kiệu anh lên đầu, rồi dắt theo anh trai anh đi chơi ở Bắc Hải. Bố anh chơi quay rất giỏi. Mỗi lần ông thắng, anh trai anh đều rất tức. Bây giờ anh mới nghiệm ra rằng, đúng là anh và anh trai anh đều không bằng ông, mọi phương diện đều không bằng ông. Đến cả những kiến thức thông thường ông dạy, bọn anh cũng không học được. Anh đã làm phiên dịch cho rất nhiều lãnh đạo ở châu Âu, châu Phi, Liên Hợp Quốc. Nhưng uy tín của bố anh trong ngành rất đáng nể. Một số trường đại học nước ngoài tới giờ vẫn sử dụng những tài liệu do ông dịch để hỗ trợ việc giảng dạy. Anh nhớ lúc anh 2 tuổi, ông đã bắt đầu dạy anh cách phát âm âm lưỡi. Anh lớn hơn chút nữa thì đã bắt đầu học tiếng Pháp. Tới lúc ấy, ông tuy bận rộn hơn nhưng vẫn dành thời gian kiểm tra và sửa bài cho anh. Có điều sau này, ông nhờ người khác giám sát anh. Nhưng bố anh vẫn rất quan tâm đến anh. Tôi nói, nếu bố anh không giống những người khác, nếu như ông ấy là người bình thường, có lẽ ông ấy sẽ thấu tình đạt lý hơn bất kỳ ai. Hơn nữa, ông luôn hy vọng anh nên người hơn bất kỳ ai mà. Thế ư? Gia Dương ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi nhìn thấy mắt anh ngời sáng. Tôi gật đầu, đúng thế. Gia Dương à, thực ra bản thân anh cũng rõ điều này mà. Gia Dương, anh có muốn đi sang châu Phi với bố anh không? Anh muốn, anh đáp lại, khuôn mặt dưới ánh trăng sáng ngời như ngọc. Nhưng anh không thể bỏ em một mình mà không quan tâm được. Tôi ôm anh, ôm thật chặt. Từ trước tới giờ, anh luôn phải sống rất mệt mỏi. Cái gì cũng muốn vẹn toàn đôi bên, đối với bố mẹ mình và cả với tôi. Kết quả là lúc nào anh cũng phải phân vân, day dứt, rồi tự làm khổ bản thân mình. Anh nói gì vậy? Mai anh hãy đi tìm bố anh. Nếu anh đi cùng ông, khi anh về chúng mình sẽ đi đăng ký. Ngoài chuyện này ra, em không muốn anh bỏ lỡ bất cứ một giây phút nào nữa. Đi đâu mới có thể tìm được người vợ tốt như em nhỉ? Anh dụi đầu vào lòng tôi. Anh sẽ làm như em nói, vợ yêu ạ. Trình Gia Dương. Tôi đứng trước cửa văn phòng của bố, nói với thư ký của ông rằng tôi muốn gặp ông. Thư ký của bố tôi đáp, thủ trưởng đi vắng rồi. Tôi vừa nhìn thấy xe của bố tôi dưới kia mà. Viên thư ký nhìn tôi nhăn nhó. Thế cậu bắt tôi phải làm thế nào hả Gia Dương? Tôi mặc kệ, tôi đẩy cửa bước vào. Bố tôi đang ngồi xem văn kiện trên bàn làm việc. Ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, mặt ông lạnh tanh. Đến gõ cửa cũng không nữa, phép lịch sử tối thiểu bao nhiêu năm nay của con mất hết rồi à? Tôi nhìn ông, không nói gì. Con tới tìm bố để xin tha thứ, hay lại tới xin một trận đòn nữa hả? Ông đi tới chỗ tôi, ngắm nghía khuôn mặt tôi rồi nói. Hồi phục cũng nhanh thật, lần trước xem ra bố vẫn còn nương tay. Bố định một mình đi châu Phi à? Ai cho phép con được hỏi việc của bố? Bố còn không mang theo tùy viên. Những tài liệu liên quan trong nước đều đã chuẩn bị xong rồi. Tới bên đó sẽ hội kiến với Tổng thống một lát. Sau đó sẽ đi đón linh cữu đồng bào về. Chẳng còn nhiệm vụ nào khác. Điều này không phù hợp với quy tắc. không phù hợp với địa vị của bố. Sao bố không mang theo phiên dịch chứ? Ông hừ một tiếng. Bố đã làm những gì con quên rồi à? Cái trò con nít đó của con là do bố dạy con. Bố, con sẽ đi với bố. Con sẽ làm phiên dịch cho bố. Bố tôi sửng sốt ngẩng đầu lên. Ông nhìn sâu vào mắt tôi. Một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Tôi tiếp tục thuyết phục. Con biết nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Bố cũng không muốn đem theo quá nhiều người. Có điều đường đường là quan chức cao cấp trong ngành ngoại giao. Ít nhất sự phô trương tối thiểu này cũng nên có. Con cũng sẽ đi cùng bố. Ông chậm rãi đi tới cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài rồi hạ giọng. Con biết, thậm chí bố còn không muốn đem theo người khác, huống hồ lại là con trai mình. Con đi đi, con đừng trông mong là làm như thế, bố sẽ nể tình mà tha thứ cho con. Con không đi đâu, chuyện nào ra chuyện nấy, con không làm sai nên cũng không phải mong ai đó tha thứ. Những thứ khác của bố con không có được, nhưng tối thiểu thì sự kiên trì chính là thứ con học được từ bố đấy. Tôi bước tới bên ông, bố tôi cười, đúng vậy, điều này là do bố dạy con. Rồi ông quay lại nhìn tôi, nhìn rất chăm chú. Hay là bố đánh con vẫn chưa đủ đau, hôm nay tới để gây chuyện hả? Lần sau bố nhớ dùng gậy bóng chảy ấy. Tôi nhắc, được, bố nhớ rồi. Ông quay lại bàn làm việc, phê văn bản, ký, đóng dấu, sau đó đưa cho tôi. Ra Dương à, con đi đóng dấu văn bản này đi, ngày kia bố con mình sẽ khởi hành bằng chuyến cơ riêng. Khi tôi sắp đi, ông gọi tôi lại và nhắc. Gia Dương à, lần này bố con mình đi để mang linh cữu đồng bào về, chuyện này vô cùng quan trọng. Vâng, thưa bố, con biết rồi ạ.